Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2016. Thưa các vị, là ngày tháng nó mòn mỏi dần, tức là còn có hôm nay, ngày mai, ngày 8 dường như là chúng ta chỉ có sinh hoạt buổi sáng rồi là chiều là chia tay rồi. Hy vọng rằng là mình sẽ học thêm được chừng 2 phương pháp đoạn trừ lậu hoặc, tức là kế tiếp là đoạn trừ bằng kham nhẫn, kế tiếp nữa đoạn trừ bằng chi đó tôi cũng không nhớ. Thế nhưng mà trước mắt là chúng ta giải quyết cho xong cái đoạn trừ bằng thọ dụng trước. Hôm qua mình đã đi ngang qua cái phần B của vấn đề, đó là mình nói về phương pháp đoạn trừ khi có bị thọ dụng. Hôm nay chúng ta đi vào chi tiết, và đây là những cái phương pháp nó rất là cụ thể nha. Vấn đề đầu mình thưa với nhau là hai phần thọ dụng phải không? Hai phần thọ dụng. Thế nào là hai phần thọ dụng? Thưa các vị, nó là phần thô và phần tinh tế. Thế rồi mình đem bốn món, tức là tứ thực của kinh văn Phật dạy, giải thích cho các vị vấn đề này, tứ thực. Một là đoàn thực, hai là xúc, ba là tư niệm, bốn là thức. Mình ôn lại mấy điều này. Thưa các vị, kinh văn Phật dạy rằng là chúng sinh nuôi sống thọ mạng, duy trì thọ mạng bằng bốn loại thức ăn này. Cái chữ đoàn này nguyên nghĩa nó là ngắn từng quãng hay là từng viên như này. Cái điều này nó biểu lộ được đời sống chư tăng ngày xưa họ ăn bằng cái chi, các vị biết không? Cái văn hóa ăn Ấn Độ họ thò tay vậy chứ không phải là dùng đũa nghe. Họ viên thành miếng cơm tròn lại. Và nếu các vị có đọc Vô Lục Tạng thì các vị thấy tức cười là các vị thánh tăng ngày xưa cũng lý la lý lắc chứ không phải là các ông gầm gừ ông tu một cách thấy dễ sợ đâu nghe. Các ông ăn cơm các ông vò từng viên, cả từ xa các ông luyện vô hạ miệng hứng giống như luyện banh vậy. Thành ra Thế Tôn có một pháp quy rằng là không được viên cơm thành viên tròn luyện vào miệng. Từ đó là chúng ta trở lại cái đoàn thực này, thưa các vị. Nó có mang hình ảnh của đời sống chư tăng về cái sinh hoạt thọ dụng thức ăn ngày xưa rất là vui như vậy. Hiện tại thì dân ăn, ăn là một loại văn hóa thò tay bóc chứ không có dùng đũa, dùng muỗng, dùng đĩa gì như chúng ta. Đôi khi mình thấy cái điều này hay hay cho nên mình cũng thích thò tay cho mình lượm thức ăn bỏ vô miệng đó. Kỳ thực là văn hóa ăn nó rất đa dạng. Các vị hình dung rằng là đối với dân Mỹ á, nó là thành phần sang trọng chứ có phải nghèo khó chi đâu, mà buổi sáng nó ăn và nó chế mật vô trong thức ăn và dính mật ngoài cái bìa chai đó. Nó lấy ngón tay nó quẹt rồi thò vô miệng nó mút một cách rất là ngon lành. Còn mình thấy vậy mình rầy, mình la, con cái mình nó làm như vậy thì mất lịch sự, nhưng mà Mỹ nó bình thường lắm. Đôi khi mình sống ở đất nước đó, mình thấy cái sinh hoạt của nó rất là thoải mái, có nhiều điều rất dễ thương. Dễ thương thứ hai nữa là nó cũng đi vô cái lĩnh vực này, lĩnh vực mà chúng ta đang nói đây, thưa các vị. Về cái sinh hoạt thọ dụng của nó dường như là nó rất giản dị chứ không rườm rà như chúng ta nghe. Một anh giám đốc làm lương tiền một năm chừng 300 ngàn chứ không ít. Thế nhưng mà nó đi làm nó ăn mặc như hôm lát đường phố, rất là lùi xùi. Cái áo t-shirt, cái áo thun thôi với cái quần bò thôi, quần jean thôi. Và chừng nào đi hội đi họp thì nó mới vận đồ sang trọng vô, tức là mặc đồ vest đàng hoàng chứ thường nó đi như vậy. Thế rồi lương của nó một năm 300 ngàn làm chi? Lương chồng 300, vợ 300 nha, 600 ngàn năm. Đó là trung bình đó chứ không phải hàng giàu. Thưa các vị, hai vợ chồng không con, nó qua châu Phi, nó cộng mấy thằng nít đen thui về, nó nuôi 5-7 đứa vậy. Ngày nghỉ của nó chất nhau 5-7 đứa lao lên đầu, đứa ngồi lên cổ, và nó rất là cưng chiều. Nó dẫn nhau đi chơi, đi shopping. Và thưa các vị, với dân Việt Nam chúng ta thì ta nhìn cái chuyện này là cái chuyện vô cùng phi lý, phải không? Làm ra của ra tiền giàu có thế này thì một là ta xài cho nó phung phí, Hai là ta phải có con riêng, còn nếu nó không, vợ chồng còn trẻ có khả năng sinh con đó mà, thôi không cần thiết, sinh con người khác nuôi, giúp cho rất nhiều đứa trẻ côi cút, thiếu thốn và không có điều kiện phát triển, nó mang về nó nuôi, nó cưng như trứng à. Và nó đi ăn buổi trưa đó, nó đi làm, nó ăn, nó móc ra một túi ni lông đựng mấy cái củ cà rốt lớn này chứ mấy, buổi trưa của nó đó. Chiều về nó ăn thì có lẽ khá hơn, sáng khá hơn, nhưng buổi trưa nó ngồi trong chỗ làm việc, nó là giám đốc của một company mà, nó ăn ngần đó thôi nó sống á, có bao nhiêu tiền nó làm cái chuyện nếu nhìn theo mình là chuyện tào lao, phải không? Chuyện vô cùng là phi lý. Thế nhưng mà nó vô cùng là hỷ lạc, nó làm công việc đó. Cho nên về lĩnh vực thọ dụng á, thưa các vị, dường như tùy cái mức độ trình độ tri thức người ta, nó vươn đến cái tầm cao như thế nào, thì cái nhu cầu thọ dụng cho tự thân nó càng giảm nghe. Và không có nhất thiết rằng là phải biểu lộ cái sự sang quý đẹp đẽ và tiêu pha, họ thích làm cái công việc rất là lợi ích cho xã hội thôi. Cho nên thánh đệ tử ngày xưa, đệ tử Đức Phật, thưa các vị, họ đi vào con đường tu tập trở thành những bậc có tâm hồn xả ly thôi. Và chúng ta, thưa các vị, là do vì cái điều kiện văn hóa của chúng ta, cái điều kiện đời sống chúng ta nó trải dài trong cái quê hương Việt Nam khó nghèo lâu đời rồi. Cho nên mình rất là xính cái chuyện là không có tiền thì thua, chứ có tiền là phải khoe danh, khoe lợi, khoe sang, khoe đẹp. Mà khoe cái đó bằng cách chi? Ăn mặc cho sang trọng, rồi làm chi nữa? Vô tiệm ăn thì phung phí tiền cho thiên hạ biết mặt, phải không? Còn Mỹ không có. Nó vô tiệm ăn, nó ăn, các vị hình dung rằng là dư chút nó cũng bỏ vô, nó tu go vẹ. Các vị để ý ra, nó có phải nghèo đâu. Còn mình không có. Có khi vô rồi mình ăn một miếng rồi mình vứt nguyên cả tô của người ta, mình chê lên chê xuống, mình kêu người đầu bếp hoặc chủ tiệm tới, mình hạch sách đủ điều. Gọi là cái văn hóa của mình nó còn rất thấp nha. Cho nên cái cách mình sử dụng, cách mình tiêu xài nó là như vậy đó. Còn nó ra đường rất lùi xùi, không ai biết nó là người giàu có cả. Cái này là cái lẽ thực trong xã hội, chứ không phải là mình kiếm chuyện mình nói gì đâu. Chuyện các vị quan sát thì thấy đây, có những con người giàu, thưa các vị, họ ra đường không ai biết giàu đâu. Còn đa phần mình trung lưu, mình ra đường thì thưa các vị, mình đeo mấy cái hạt trên tay nặng trĩu. Thế rồi về Việt Nam đố mà dám đi ra đường, nó chặt tay luôn. Đất nước mình nó vậy mà. Tóm lại cái điều mình thưa thế này, đoàn thực là thức ăn thô nghe. Các vị để ý cái điều này, Đức Phật dạy bốn loại thức ăn nuôi dưỡng thọ mạng, nhưng mà một loại thức ăn đầu nó quan trọng là nó nuôi dưỡng được hình hài này, nuôi dưỡng được sự sống, nhưng mà nó không có quan trọng bằng ba loại thức ăn dưới. Các vị thấy là cái phần vật chất nó chỉ chiếm một phần ba thôi, còn phần tinh thần, phần cảm xúc, phần ý lực nó mới là quan trọng nghe. Xúc thực nó có nghĩa là những cảm xúc, tư niệm thực có nghĩa là cái loại thức ăn nó nuôi cái chí nguyện của chúng ta. Ví dụ như mình phát nguyện lành, ví dụ như mình khởi tâm thọ giới, ví dụ như mình luyện, mình vô trong một khóa tu, mình phát cái nguyện rằng là tu một khóa cho nó đàng hoàng, cho nó ra hồn, thì gọi là tư niệm thực à. Tư niệm thực à. Còn thức thực nó hàm nghĩa rằng là nghĩ suy của các vị, tập khí của các vị nó hình thành được, nó hình thành được cái tính cách của các vị, đó là nó biểu lộ bên ngoài nha, nó hình thành cái chi, nó hình thành được cái dòng tâm thức của các vị bên trong. Mà khi cái hình hài này nó rã rời, nó sụp xuống, chỉ còn lại cái trạng thái thức tâm đi theo nghiệp, thế thì ba loại thức ăn này nó tiêu mất hết, nhưng mà cái dòng tâm thức này nó vẫn còn. Cho nên các vị chạy theo dòng nghiệp để sinh để tử trong cuộc đời này. Có những cách tu tập, tu từ cạn, đó là tu ở cái mức độ này. Đó là người ta ăn uống một cách rất là đạm bạc. Ta bắt đầu đi con đường là biểu lộ sự ăn uống nó lành thiện. Giảm bớt cái niềm đam mê đối với thịt động vật. Rồi có những cách tu tập bên trong chiều sâu, đó là người ta đối với những cái cảm thọ hỷ lạc. Cảm thọ hỷ lạc nào mà có thể nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề, có thể làm cho người ta tăng trưởng được pháp lành, thì nó bắt đầu mở cái chiều hướng đó, gọi là xúc thực nha. Ví dụ các vị quan sát một đạo tràng buổi sáng tu thế này, các vị cũng làm cho mình tăng trưởng xúc thực á. Thấy là cả đại chúng người ta phủ phục người ta lại y vàng rực rỡ đẹp làm sao á, đó là một loại xúc thực á. Rồi các vị ngắm trời, các vị thấy trời nay rất là trong, rất là yên bình, cũng là một loại xúc thực để nuôi dưỡng mình. Và chúng ta chia ra thọ thực này nó có hai phần là thiện và ác nữa. Thiện là chi? Đó là những cảm thọ nào, những cảm xúc nào nó có khả năng nuôi dưỡng pháp lành, nó làm cho tâm thức chúng ta rạc rào hỷ lạc mà không có tổn thương thọ mạng chúng sinh nè, không có tổn thương người bên cạnh nè. Đó là một loại xúc thực bằng pháp lành nè. Còn loại cảm thọ nào mình rất là hoan hỷ khi thấy người ta tai nạn, đó là một loại xúc thực ác nha. Mà xúc thực ác thì nó tạo thành thức tâm ác. Mà thức tâm ác thì nó dẫn mình đi chìm xuống á. Thế cho nên trong bốn loại thức ăn này, các vị nhớ nó có cái nền là một là ác pháp, hai là thiện pháp. Nếu mình nuôi mình bằng bốn loại thức ăn này mà thuần là thiện pháp á, thì chuyện gì phát sinh? Thế các vị chắc chắn rằng trong một đời này không có lý do gì mình chìm trong sầu bi khổ ưu não cả. Chắc chắn trong một đời này các vị sống một ngày, các vị nuôi dưỡng thiện pháp trong tâm thức các vị một ngày, làm cho lòng các vị tràn đầy hỷ lạc một ngày. Còn nếu các vị vụng về thì một đời này các vị nuôi dưỡng bốn loại thức ăn này bằng những ác pháp á, thì thưa các vị, nó làm cho thức tâm chúng ta tràn đầy ác pháp. Thế thì lậu nghiệp sinh tử càng tăng à. Thế thì cũng ăn như nhau, cũng có những cảm thọ buồn vui như nhau, rồi cũng có những nghĩ suy như nhau, cũng có những dòng tâm thức cuồn cuộn trái như nhau, nhưng mà người ta nuôi người ta được bằng pháp lành để có thể thăng hoa đời sống, phát triển tâm linh, làm kiên cố tâm bồ đề. Còn chúng ta thì nuôi dưỡng mình bằng đời sống thân, bằng đời sống tâm, tức là phần thô phần mịn, mà lại nuôi ác pháp cho nhiều, để rồi ngay một đời này ta hình dung rằng là cái quả ác nó đến liền chứ không phải đợi tới trong tương lai nhé. Quả ác đời này là sao? Vác xác đi tới đâu ta thấy mình ta rất là ngần ngại, không có dám thân tình. Rồi về nhà, về nhà chồng mới năn nỉ nó, thôi đi tu nữa đi em. Thì biết rồi đó, ở nhà nó bất hạnh quá cho nên năn nỉ, mà thôi đi tu dùm, tống cái của nợ này đi dùm, đến mấy đạo tràng để người ta nuôi dưỡng dùm. Rồi nếu mình là người lớn tuổi ở nhà, con mình nó nói thưa mẹ hôm nay ở chùa có thọ bát, con chở mẹ tới nghe. Không phải nó thương gì đâu mà nó sợ quá, nó năn nỉ mình lên xe nó chở tới, nó giao cho chùa để cho nó có được một ngày hạnh phúc ở nhà đó. Thế thì thưa các vị, không khéo thì cuộc đời mình sống giữa trần gian này, mình mang họa cho chính mình, rồi mình gây quả cho bao người mình tiếp xúc, mình gần gũi, mình có nhân duyên à. Tóm lại thưa các vị, đoàn thực là thức ăn thô, nó đóng vai trò rất quan trọng để nuôi dưỡng một hình hài này. Nhưng mà ba phần còn lại là thức ăn cảm xúc nè, thức ăn bằng nghĩ suy, thức ăn bằng dòng tâm thức cuồn cuộn chảy này, nó mới quan trọng để làm cho các vị thăng tiến, hoặc là các vị mất đi cái nhân duyên lành ngay đời và nhiều đời nhé. Nên là ý thứ nhất, mình giải thích một cách khái quát về bốn loại thức ăn. Ý thứ hai, nó liên hệ đến một điều rất quan trọng đêm hôm mình nói cho các vị nghe về, có những câu hỏi về thức ăn chay, thức ăn mặn đó. Mình chưa có trả lời hết cái điều mình muốn trả lời. Câu hỏi rằng là ăn chay là dường như truyền thống của các vị hoàng đế Trung Hoa. Điều thứ hai nữa, các sư nguyên thủy có quan niệm rằng là các sư của hệ thống Bắc truyền á, phạm giới, tại vì ăn ngày ba bữa. Các sư Nam truyền ăn chay mới giữ giới, tại vì ăn ngày một bữa đúng với điều Phật dạy. Thưa các vị, mình đã thưa với nhau rằng là giới pháp của Phật rất là chi, rất là nhân bản, đặt trên cái đời sống con người, văn hóa vùng miền mà Ngài chế tác. Chứ không phải giới pháp của Ngài được thiên khải nghe, khác với giới của Kitô à. Kitô là từ thần linh, từ thượng đế, mặc khải cho nên không ai có quyền đụng cả. Thậm chí cái điều gì trong Kinh Thánh nói người ta không có quyền sửa sai nghe. Trong khi thưa các vị, giáo pháp của Phật là chân lý, thế nhưng mà các thầy của hệ thống Phật giáo Bắc truyền trong cái văn học Phật giáo Đại Thừa, họ có thể từ cái nền của tinh thần giáo lý đạo Phật họ triển khai thành văn học Phật giáo Đại Thừa. Ví dụ dễ hiểu nhất là thế này: Kinh Đại Bát Niết Bàn mà văn học Đại Thừa vô cùng trọng thị á, nó không hề là một văn bản kinh được Thế Tôn thuyết, thế nhưng mà được đặt trên cái nền của kinh Du Hành trong Trường Bộ Kinh mà viết thành cái quyển gọi là Đại Bát Niết Bàn Kinh nhé. Ai có đọc thì thấy điều này. Rồi từ cái điều này ta trở lại cái vấn đề giới pháp của Thế Tôn chế định, thưa các vị, đặt trên cái nền con người làm căn bản nè. Và con người thì nó có sự khác biệt về văn hóa vùng miền, cho nên cái vùng này họ ăn bằng tay, vùng này họ ăn bằng đũa, vùng này họ ăn bằng nĩa chứ, bằng dao chứ. Thế thì thưa các vị, từ cái điều căn bản đó thì giới pháp của Phật, các nhà Phật học Đại Thừa khi phát triển đạo Phật qua các vùng văn hóa khác như Trung Hoa, các ngài thấy cái điều rất cần đó là chi? Buổi sáng phải ăn để có được cái gì? Có được cái điều kiện sức khỏe để dỡ đất, để hái trà, để sang núi, xẻ song, mở ruộng, xây dựng nhà lam, tự viện, làm bao nhiêu công việc rất là vất vả của những thiền đường. Buổi trưa thọ trai là chuyện đương nhiên của truyền thống, nhưng buổi chiều thì làm cái gì? Một buổi chiều lao động vất vả đói meo rồi, nếu không có một chút cháo, thưa các vị, làm sao mà vô ngồi thiền được, làm sao tu tập buổi tối được? Còn thời giờ tu tập cả đêm mà. Do vậy cho nên già lam chế tác ngày ba bữa là vậy, ngày ba bữa nhớ công khó khổ của kẻ nông phu. Thế thì thưa các vị, cái nhìn của các thầy bên Phật giáo Nguyên Thủy rất là nặng nề, và đôi khi nó rất ư là chấp trước nghe. Chấp trước thứ hai nữa, thưa các vị, ta hình dung rằng là mình chưa phải là người xuất gia, mình là người ở nhân gian đời thường thôi, thì các vị không thể bê cái văn hóa của các vị đã thừa hưởng của bố mẹ từ ở Việt Nam từ những thập niên 50, 60, là cái dân Việt Nam là quốc hồn quốc túy, là phải ăn cá kho dư giá thôi chứ không có thứ gì khác. Qua đất Mỹ, đất Úc này các vị sống, các vị duy trì cái sắc thái văn hóa như vậy, thì hỏi nó con người đó là con người chi vậy? Vô cùng cổ lỗ sĩ và lỗi thời nghe. Lỗi thời. Rồi từ cái điều này chúng ta nhìn lại quan điểm của các thầy ăn mặn với ăn chay, mình chưa nói trên cái nền của đạo Phật nghe. Thưa các vị, trên cái nền khoa học các vị biết rằng là người ta đã nghiên cứu về vấn đề ăn chay nó lợi ích ra làm sao, nó tiết kiệm được nước cho hành tinh này ra làm sao, tiết kiệm được cái công sức của con người ra làm sao, cho nên ăn chay là một cái sinh hoạt rất là chi, rất là văn hóa, rất là nhân bản, tại vì nhường lại cái điều kiện nước non để con cháu ta tương lai sử dụng. Một ký thịt bò thưa các vị tiêu tốn cả mấy nghìn gallon nước chứ không phải ít hơn nha. Thế mà các sư Nam truyền cứ vin vào cái cớ là trong giới luật không chế tác, cho nên mà thực ra thì các ông làm gì sinh ra trong đời Phật mà biết rằng chế cũng không chế. Các ông đều là những người có mặt gần đây thôi mà dám bảo rằng là giới luật không chế cho nên tha hồ ăn mặn. Thế thì đối với tinh thần khoa học, người có trình độ tiến bộ, người ta đã cười vào mũi mình rồi nghe. Điều thứ hai thưa các vị, đôi khi có những cái cố chấp ta chấp nhận được, có những cái cố chấp mà các vị dùng cái năng lực trí của các vị phê phán, chứ các vị đừng nghĩ rằng nhất thiết cái gì tôn giáo bày ra đều đúng nghe. Các vị đừng nghĩ rằng cái gì của các sư tăng nói đều hoàn toàn là hợp lý nghe. Tại sao mình có cái đầu, có năng lực trí tuệ, sống trong cái hoàn cảnh xã hội rất văn minh hiện tại, mình lại không vận dụng cái tư duy của một con người phát triển trên xã hội phát triển này, mình nhận diện về nhiều điều, mình có thể thẩm định về cái đúng, về cái sai, về cái hợp lý và không hợp lý đó. Thế rồi mình trở lại vấn đề ăn, thưa các vị. Các vị hình dung rằng là các vị thọ dụng thức ăn chay, các vị cảm nghe cơ thể các vị nó khác ngay à. Cái chuyện tu tập của các vị nè, thậm chí xin lỗi nghe, phân của các vị, nước tiểu của các vị thải ra nó vẫn khác nữa. Đừng nói là cái chuyện mùi của các vị trong tử thân. hơi hôi của cá vị nó có mặt. Thế mà tại sao ta là người tu theo cái đạo đạo từ bi mà ta cứ vinh vào cái cớ để ta ăn thịt là sao chứ? Và thưa các vị, đụng đến vấn đề này mình nói rồi có khi nó mất lòng nhau rất là nhiều, trong khi cái thói quen ăn cá thịt của các vị mà chưa thể thay đổi được thì các vị hứa với lòng rằng ta làm được cái việc kỳ vĩ hơn chuyện này, dĩ như khó tin lắm đó. Chuyện ăn là chuyện nhỏ nhất chứng minh đoàn thực nó chỉ có một phần thôi nghe, mà ba phần dưới nó quan trọng hơn rất là nhiều, nó nuôi dưỡng thọ mạng một đời, nuôi dưỡng thọ mạng luôn nhiều đời bằng dòng tâm thức. Thế thì các vị hình dung coi là những điều các sư Nam truyền mà chia sẻ với chúng ta tràn đầy cái sự cố chấp của các ngài, thưa các vị, nếu đụng phải vấn đề này thì nó rất là mất lòng nhau, nhưng mà rõ ràng rằng là các sư rất là nghiệt ngã với cái thói quen ăn mặn mà các sư không bỏ được. Đây là cái rất vụng về của đạo Phật Nam truyền. Các sư Bắc truyền có những cái hạn chế của các ông, đó là các ông lại không đi vào cái nền tảng kinh văn của Đức Phật dạy để thực tập những cái pháp căn bản như niệm tăng hành, như tứ niệm xứ. Các ông nghĩ rằng là cái copy cái cách thức hành trì như là tụng tán lễ nghi hoặc là niệm Phật ăn chay là đủ rồi, thưa các vị, vẫn thiếu một phần, đó là mình không có lấy cái nền kinh văn của Đức Thế Tôn thực tập để có thể chuyển qua tâm. Thế thì Bắc hay Nam chi nó có những cái phần rất là hạn chế. Rồi từ cái điều phân tích của mình trở lại cái việc mình muốn thưa với các vị thế này, thưa đại chúng, cái may mắn của chúng ta là chúng ta sinh trong cái thời này, là cái thời đại mà tất cả những cái hệ thông tin, thưa các vị, nó có một cái bề rộng vô cùng là lớn lao để chúng ta có thể thăm dò vào rất là nhiều lĩnh vực phát triển của xã hội nghe. Về thức ăn nè, về đời sống xã hội nè, về cái nét phát triển trong nhiều lĩnh vực, thưa các vị, tại sao mình không thể học từ cái nền phát triển xã hội để mình vươn cái tri thức mình đến một cái tầm cao? Và mình vừa nói các vị rằng là đừng bao giờ lệ thuộc hẳn vào các cái tuyên ngôn của các truyền thống tôn giáo. Tại vì tôn giáo nó có tới 3 phần lắm. Giải thích dông dài cái phần này để cho các vị an tường bằng không thì các vị cứ bị nhiều thầy, nhiều cô, nhiều truyền thống, người ta lạc dẫn các vị vào cái con đường có khi mình chạy lăng xăng một đời rất là tội nghiệp. Mình cũng xin đóng ngoặc lại phần nha, mình có thói quen là mình rất hào phóng trong cái chuyện đệ tử mình theo ai, mình rất hoan hỷ nha, mình không có muốn giữ người đệ tử mình ở lại đâu. Nó quy y với mình hay là nó quy y với ai, nó học với mình, nó học với ai mà nó thích đi chỗ khác là mình hoan hỷ lắm. Mình không có muốn ai ở lại với mình hết á. Mình thích một mình, một thân rất là thông dong trên cuộc đời này thôi. Nhưng mà sở dĩ phải phân tích như thế này để các vị đừng có chạy ngược, chạy xuôi thôi. Mình phân tích về bản chất của tôn giáo. Thưa các vị, điều này mình nói lâu rồi nghe. Từ ở trong những năm mình dạy Kinh 42 chương á, các Phật tử họ kiết tạp thành, tức là họ biên thành cái văn bản 42 chương, mình có giải thích về tôn giáo có ba tầng. Tầng thứ nhất là tôn giáo tổ chức nha. Thứ hai là tôn giáo hình thức. Ba là tôn giáo nội dung. Thế nào là tổ chức? Thưa các vị, điều thứ nhất là ta không thể loại trừ được cái đặc tính tổ chức trong mọi sinh hoạt đời sống. Ví dụ, mình tổ chức một khóa tu thế này, đương nhiên là mình phải phân ra người nào nấu ăn, người nào trông nom chánh điện, người nào đổ rác, rồi người nào phụ bếp, người nào dọn ăn, người nào trông nom đại chúng lúc người ta nghỉ ngơi hoặc là nhắc nhở để đại chúng có thể đi thiền tọa công phu. Thế thì bất cứ sinh hoạt nào khi có tập thể đại chúng thì đều phải có tổ chức. Thế nhưng mà, thưa các vị, nó không phải là bản chất của tôn giáo. Chẳng qua nó là một loại phương tiện, phải không? Ta cần thiết những điều này để làm chi? Để kiện toàn cái sinh hoạt tu tập trong nội bộ. Bằng không thì, thưa các vị tới đây, các vị sống vô tổ chức thì không hình thành một cái sinh hoạt thanh tịnh để tu tập à. Từ cái điều này, từ điều mà nói quy chiếu lại, thưa các vị, sở dĩ có tổ chức là do vì có nhiều trình độ rất là khác biệt trong cái sinh hoạt một đạo tràng tu tập hay một tập thể xuất gia. Do vậy cho nên có một cái quy định rằng là nếu các vị đã tu tập với một vị thầy, xuất gia với một vị thầy, các vị nên làm một điều là đừng có sao động. Nếu các vị cảm thấy là vị thầy này không hợp lý nè, tổ chức này không hoàn thiện nè, thế thì các vị phải rời tổ chức, các vị đi đến một cái nơi chốn nào đó thích hợp nhất. Chứ không có cái chuyện mà các vị rỉ tai nói chị à, ông thầy này tôi ghét lắm, thôi chị đi với tôi, đi qua ông thầy kia đi. Đây là một loại phá hoại tổ chức nha. Các vị đang học với một vị thầy, rồi các vị lại rủ rê người khác đi qua vị thầy khác, thế thì các vị vô hình trung làm ta thất tán tâm, sao động tâm, gọi là phá hoại một cái sinh hoạt của một tập thể tu à. Ví dụ như một khóa tu thế này, chừng vài Phật tử thôi, họ có mặt nơi đây, họ đi rỉ tai với người này vài câu, rỉ tai với người kia vài câu, nói cái ông thầy Phước Tịnh này dễ ghét thiệt, ông nói năng rất là khó ưa. Tôi nghĩ rằng thôi bây giờ mình về chị, hay là về anh, thầy kia, sư cô kia kìa. Chẳng những là họ giỏi hơn, mà họ có học hàm một vị tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia nè, họ đẹp hơn nè. Còn cái ông thầy ốm nhom ốm nhao thế này thì không có hảo tướng gì cả, mắt gì học. Thì đây là một loại chi? Làm cho tan vỡ tổ chức. Do vậy cho nên Đạo Phật hình thành một tổ chức là như vậy. Để làm chi? Để giúp cho những người tâm thức của họ còn rất là non yếu, họ có thể ngã bên này, họ có thể ngã bên kia, họ có được cái niềm tin đủ vững. Rồi sau đó, khi có niềm tin đủ vững, có pháp học, pháp hành vững vàng rồi, họ cảm thấy là cái nhu cầu tu học nơi đây nó đã đủ rồi. Họ thấy rằng cái chiều cao của cái sự dạy dỗ nơi đây nó ngang nó hết rồi. Thì họ làm chi? Họ xin phép rời đạo tràng này đi đến nơi khác, vân du tham học rồi. Nguyên tắc người xuất gia, thưa các vị, là 10 năm sau khi thọ giới tỳ kheo phải ở với thầy để học nha. Và sau 10 năm rồi, anh đã đầy đủ giới hạnh, quy nghi, anh đã hoàn thiện nhân cách người xuất gia rồi, anh mới có quyền rời thầy đi các đạo tràng tham học. Thế thì, đầu tiên thưa các vị, tổ chức là nhu cầu tất yếu của mọi cái sinh hoạt. Như một khóa tu cũng cần cái tổ chức đâu đấy ra trò. Một cái già lam tịnh viện cũng cần một tổ chức để cho nó hoàn thiện về cái sinh hoạt nội bộ của người ta. Rồi một dòng tu của một đoàn thể tăng dài cũng vậy nhé. Và do vậy cho nên giới Phật dạy là một trong những trọng tội là phá hoại tổ chức, phá hoại đoàn thể tăng già, phá hoại sự hòa hợp chúng á. Cái điều này nó không phải gì ứng dụng vào trong cái sinh hoạt của tổ chức già lam tự viện các thầy tu không, mà nó cũng ứng được với cái chi? Ngay tổ chức khóa tu này cũng vậy nhé. Cho nên hôm qua mình có dặn các Phật tử rằng là trong một khóa tu các vị đừng bao giờ dẫn một thầy một cô nào tới đây thăm nghe. Tại sao vậy? Vô hình trung làm nó loãng cái sinh khí tu tập của người ta. Nếu vị thầy hay sư cô đó họ biết điều thì họ không dám tới khóa tu họ thăm ai hết đó. Tại vì trong cái sinh hoạt người ta không được quyền à. Một là anh đến anh tu ngay từ đầu, hai là anh không ghi danh tu, thì anh đợi cho người ta xong khóa tu rồi anh thăm. Đúng nguyên tắc là vậy nghe. Đây là cái điều đầu của một tôn giáo. Mà điều đầu này, thưa các vị, đành đàng nó chỉ đơn thuần là một tổ chức, nhưng nó rất là cần chứ. Nó cần có mặt để bảo trì, để phát triển, để nuôi dưỡng. Bảo trì, phát triển, nuôi dưỡng, đây là cái mặt tích cực của một tổ chức mà ta đang nói. Thế là nó có mặt tiêu cực không? Tiêu cực là gì? Tiêu cực nó là, thưa các vị, nếu một tổ chức mà không có nội dung của từ bi, của trí tuệ, của sự tu tập thì tổ chức nó thành cái gì? Thành cái sự khống chế, thành cái sự ràng buộc. Bác phải thề thốt rằng là anh mà ra khỏi tổ chức là anh chết. Cái điều này dùng cái ví dụ này dễ hiểu nè. Ví dụ như không phải là một tổ chức tu, đó là một tổ chức đảng thôi. Đảng gì đó không cần biết. Thế nhưng mà các vị rời khỏi đảng là coi chừng các vị bị quỷ diệt á, bị chà nát á. Tổ chức của chính trị nào cũng như vậy cả, thưa các vị. Rồi liên hệ đến tôn giáo, thưa các vị, nếu tôn giáo đó mà không có tuệ giác, không có từ bi làm nền, thế thì cái tôn giáo đó, nếu các vị lỡ vô rồi mà các vị bước ra, coi chừng các vị cũng bị những người tín đồ trong tôn giáo đó hủy diệt mình. Đã có những tôn giáo như vậy cho nên tính nghe. Thế thì cái mặt tiêu cực nhất của nó là chi?
Thứ nhất là một tổ chức mà không có cái nền trí tuệ thì tổ chức đó nó trở thành vô cùng ràng buộc, vô cùng khống chế, áp đặt, bắt chúng ta phải thề thốt, bắt chúng ta phải nghe lời, bắt chúng ta phải làm bao nhiêu thứ tại vì họ muốn ràng buộc chúng ta không cho rớt ra thế thôi. Tầng thứ hai của mọi tôn giáo đó là rất là hình thức nha. Rồi thử hỏi nhau đạo Phật hình thức không? Cũng rất hình thức nha. Tại vì nếu không hình thức thì các vị đâu có cạo tóc, các vị đắp y làm chi? Thế nhưng mà hình thức này nó có một cái nét rất là tích cực là chi vậy? Thưa các vị, nét tích cực đó là khi ta khoác y, khi ta cạo tóc, khi ta hành trì, khi ta bước từng bước chậm, khi ta ăn cơm, thong dong không có nói năng, thế thì chúng ta dễ đi vô pháp hành trì, nó là từ hình thức để chuyển hóa nội tâm. Nếu có pháp hành, thế thì hình thức rất cần thiết để chuyển hóa từ bên trong tâm thức của ta. Nguyên tắc là nếu anh chưa thể làm cho đời sống bên trong tâm thức anh nó giản dị, nó thanh đạm, nó dễ thương, thì anh hãy làm cho hình thức anh nó giản dị nè, nó thanh đạm là nó dễ thương đi, rồi chuyện gì phát sinh? Nó sẽ từ bên ngoài nó chuyển lại bên trong của tâm thức nghe. Ví dụ như mình không có chi vui cả, thế nhưng mà mình tự tập cười ra là chuyện gì phát sinh? Tự nhiên niềm vui nó từ bên ngoài nó đánh ngược vào bên trong nhé, làm cho tâm anh vui nhé. Rồi nếu bên trong anh có niềm vui anh cười là chuyện bình thường, nhưng mà chưa có niềm vui anh cứ cười đi rồi từ từ lòng anh nó vui theo. Thế thì hình thức nó quan trọng như vậy, nó tích cực là như vậy. Thế rồi hình thức mà nó không có nội dung là trí tuệ và từ bi và pháp hành từ bên trong thì hình thức nó trở thành cái chi? Đây là mặt tiêu cực nhé, trở thành khoe mẽ, kiêu kỳ, cầu kỳ và bày ra lắm trò để lừa bịp nhau. Tôn giáo nó đi vào chiều hướng đó đó. Và kỳ thực thưa các vị, mình chưa nói đến cái diện rộng của một tôn giáo nghe, nói cái diện hẹp trong đời sống một người thôi. Nếu thực sự các vị không có nội dung tu tập mà các vị làm bộ lim dim mắt để lừa nhau thôi nghe. Cho nên hình thức, cái mặt tích cực của nó là giúp để chuyển nội dung. Thế nhưng mà cũng có mặt tiêu cực, đó là người ta vận dụng hình thức để làm trò, để lừa gạt, để bịp nhau. Trong Quy Sơn Cảnh Sách có một câu là trá hiện oai nghi, giả trang thiền tướng, giả vờ như có oai nghi. Hiện ra mình là một thiền tăng nhưng mà kỳ thực trong lòng mình không có thiền chi cả. Thì hình thức, thưa các vị, vào một cái thời nào đó Phật giáo suy thoái, thế thì chư tăng vận dụng hình thức để làm chi? Khi Phật giáo không còn nội dung và đặc biệt rất suy thoái thì chư tăng vận dụng hình thức để làm ăn thôi. Bày ra đủ thứ trò để kiếm tiền, để kiếm lợi, để kiếm danh. Hay nói cách khác là bày ra lắm hình thức để mặc áo thụng lại nhau thôi. Cái từ này các vị quen chưa hả? Mặc áo thụng lại nhau đó. Tức là mặc cái áo tay rộng phùng phình và đánh lễ nhau để làm chi? Để cho Phật tử tín đồ thấy là ông này đức hạnh nè. Rồi ông kia lại là ông này, để thấy là ông này cũng đức hạnh. Thế thì họ đấm lưng nhau thôi, tức là đánh bóng nhau. Để làm gì? Để có cái ăn, để có cái mặc, để có cái lợi, để có cái danh, để sung xa trong cuộc đời, hưởng thụ phù hoa vật chất giữa cuộc đời này thôi. Đây là giai đoạn thứ hai của Đạo Phật ạ. Và thưa các vị, không riêng Đạo Phật, tôn giáo nào cũng có điều này cả. Có điều cái mức độ ít hay nhiều. Thế rồi hẹp hơn nữa. Nếu các vị không khéo thì các vị đi tu trong một tuần lễ ở đây các vị cũng lâm vô cái tình trạng vậy nghe. Cũng hình thức cho vui thôi. Và nếu thực sự các vị có pháp hành, có nội dung thì cái tình trạng này nó rất là nuôi dưỡng. Mình mang cái hình thức của một người xuất gia đoạn kỳ, nó nuôi dưỡng cho mình để mình thực tập từng ngày một. Điều thứ ba, nội dung tôn giáo là chi? Thưa các vị, nó có hai phần ta định nghĩa về nội dung nha. Nội dung ở mức độ biểu hiện để cho ta nhận ra là nội dung tôn giáo đó. Thứ nhất là có trí tuệ nè, có yêu thương nè, có vị tha nè, có sự phát triển nhất định về đời sống minh triết. Đó là nội dung được biểu hiện trong nguồn giáo lý nè, trong lời dạy của chư tăng nè, và trong cách hành trì của một tổ chức, trong một già lam tự viện. Ví dụ như trong một khóa tu này, Đành rằng là chúng ta có tổ chức nè, chúng ta cũng có hình thức một khóa tu nè, bắt mỗi người phải đeo bảng tên để cho thiên hạ nhìn biết anh này tên gì. Đây là loại tổ chức và hình thức. Nhưng mà nội dung của khóa tu là gì? Nó là sự thực tập của các vị, công phu hành trì của các vị. Mỗi ngày các vị có được sự tu tập nhất định, các vị có sự an hòa nhất định, các vị hưởng được pháp lạc nhất định, cho nên qua 10 ngày hay là 7 ngày các vị cảm thấy là lòng mình rất là hoan hỷ. Rồi sang năm ta mở khóa tu là mình hè nhau mình tới. Còn nếu mà thực sự trong khóa tu và nội dung không thiết lập được, thế thì sang năm người ta mở khóa tu nữa, mời các vị làm sao? Lắc đầu ngoài ngoại. Thôi lại Phật, tôi điên năm rồi, tôi sợ tới già, đừng hòng tôi tới nữa cho mắc câu. Thế thì rõ ràng là khóa tu mình có hình thức, có tổ chức mà không nội dung. Đó là trong phạm vi khóa tu mình nói, thì các vị hình dung rằng cái nội dung của khóa tu nó không phải là cái biểu hiện bên ngoài để ta thấy, mà cái đó ta cảm nghiệm từ bên trong đó. 7 ngày tu đi ngang qua mình về, cái niềm hỷ lạc của mình nó còn tồn tại, và mình mơ ước có cơ hội về lại. Rồi cái sự biểu hiện của 10 ngày tu nó còn lại, nó là có khi cái lời thầy Phước Tịnh ông nói ngay nhức đầu còn văng vẳng lại, cũng là một loại nội dung của khóa tu nó truyền đạt cho các vị đó. Rồi nội dung sâu hơn của đạo Phật, thưa các vị, kỳ thực rằng là cái sự thâm sâu nhất của đạo Phật tặng cho chúng ta không phải là những cái giáo lý được biểu hiện như là giáo lý từ bi nè, nguồn trí tuệ nè, một đạo Phật vị tha có một cái lịch sử truyền bá vô cùng hiền lành, có một dòng văn hóa hiến tặng cho hành tinh này để chúng ta tự hào, mà nội dung cốt tủy của đạo Phật là Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời này khai thị cho chúng ta biết cái điều sâu xa, đó là mỗi sinh linh, mỗi con người trên trần gian này có cái phẩm chất Phật để thành tựu. Anh làm cho nó hiển lộ, anh nhận ra được nó, anh sống thì anh thành một vị Phật. Thế thì đây là nội dung thâm sâu nhất của giáo lý đạo Phật tặng cho chúng ta. Thế thì các vị hình dung rằng đạo Phật có ba phần như vậy. Và nếu các vị căn cứ trên ba phần này, các vị suy tư, quan sát, các vị học, các vị hành trì, các vị thấy rằng là mình đang ở trong cái giai tầng nào, đang ở trong cái giai tầng của đạo Phật, đi vào tổ chức lăng xăng cho vui, chạy tới chạy lui những hội hè đình đám, hay là mình đang ở trong cái cấp độ là mình đang đi vô cái chiều hướng là mang hình thức của người quy y, có cái tên để khoe mẽ mình là đệ tử của thầy nọ thầy kia, hoặc là vác xác chạy tới sư nọ sư kia để thấy rằng là mình cũng là Phật tử được các sư yêu trọng. Thưa các vị, nếu các vị còn ở trên cái tầng này thì rất là tội nghiệp nhé. Đời sống ta chỉ là con vụ bung sung thôi. Các sư, các thầy khen một câu thì ta vác xác chạy, rất là lính qua lính quýnh. Rồi có khi là tung hê cửa, tung hê nhà, bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con ở nhà. Thưa các vị, mình hất luôn cả đời sống gia đình mình vào xọt rác mất. Và làm được cái chi? Làm được cái chi? Chẳng qua là chỉ được một vài lời khen, một vài sự ve vuốt của các thầy. Mà các thầy thì cái chuyện này quá thông minh để làm. Không có ông thầy nào vụng về trong cái chuyện không biết ve vuốt Phật tử đâu nghe. Và ai cũng rất dễ bị lầm lạc cái này. Thưa các vị, ở đời mình sống với nhau tới 30 năm rồi, lời ngon tiếng ngọt cũng nói hết rồi, còn đâu mà ve với vuốt. Nói ra thì nói như nước mắm đổ vào lu cái sộn thôi, nghe không nghe ráng chịu. Còn ông thầy thì ông có dạy chi ông làm như vậy. Tại vì sao? Tại sao? Thưa các vị, bill về từng tháng các vị biết ai trả không? Cái này cụ thể nghe. Ai trả? Ông thầy không có phát xác đi làm công lên việc xuống gì có tiền trả đâu. Tiền toàn bộ là của Phật tử đóng góp, cúng dường. Trừ một vài cái chùa người ta bán đồ chay thì không tính làm chi nha. Còn đa phần các chùa, các đời sống thì người ta đều nhờ cái túi tiền của các vị để trả tiền tiêu đó. xây dựng già lam tự viện cơ ngơi hoành tráng, tiền đâu ra vậy? Thế cho nên không có một vị thầy nào không biết cách ve vuốt Phật tử. Nói ra thì mất lòng nhưng mà nó là như vậy nghe. Để có tiền chi trả mà. Thế thì thưa đại chúng, nếu mình không có thâm đạt được đạo lý cho sâu xa để tu thì các vị đang chạy trên cái mặt này, mặt hình thức này. Hình thức cạn đó là lăng xăng. Hình thức đáng ghét nữa là cứ lính quýnh chạy tới đạo tràng này, đạo tràng nọ, đạo tràng kia, theo ông sư này, theo bà sư cô nọ, theo các sư, theo các thầy. Và thưa các vị, rõ ràng là nếu có nội dung thực sự, có tu tập thực sự, thấy được đạo thực sự thì các vị lặn xuống chiều sâu nội dung này. Mà khi ta lặn xuống chiều sâu nội dung đạo Phật được thì chuyện gì phát sinh? Mọi hình thức thưa các vị đều giúp cho ta nuôi dưỡng tâm bồ đề, giúp cho ta làm đạo, giúp cho ta làm cho người khác cảm tình được với đạo, phổ biến được chánh pháp, đóng góp được cái dòng văn hóa mới vào xã hội này. Cũng là hình thức nhưng mà có nội dung làm nền thì hình thức này rất ư là hữu ích. Người ta rất là cần hình thức để hành Bồ Tát Đạo. Do vậy cho nên các vị thâm đạt nội dung của sự tu rồi thì mọi thứ hình thức các vị chuyển nó thành cái công trình làm đạo được cả. Nếu có nội dung tu mà được ngàn vạn người quy kính, nể trọng thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, họ vận dụng được cái điều kiện người ta ngưỡng mộ quy kính, họ làm được rất nhiều công trình hữu ích cho xã hội nè, cho đạo nè, cho chánh pháp được trường cửu á. Thế thì thưa đại chúng, đây là ba vấn đề khi chúng ta nói về vấn đề này để nhắc nhở các vị rằng là trên cái con đường tu tập mình thâm đạt được nội dung của đạo Phật thâm sâu nhất tặng cho mình thì mình có thể biểu hiện ra mức độ cạn, đó là đời sống mình hài hòa, an lạc, biểu hiện được trí tuệ và từ bi, tức là phẩm chất đời sống các vị tự nhiên rất là cao quý. Biểu hiện ở tầng cạn đó là các vị có thể thể hiện ra cái hình thức của người xuất gia để làm cho già lam tự viện hưng thịnh, để làm cho người ta có niềm tin với Tam Bảo. Rồi các vị biểu hiện ra từng cạn là các vị xây dựng một tổ chức, một trung tâm tu học, thưa các vị, nó mang cái nội dung và nó có khả năng là đóng góp phát triển được cho xã hội, đóng góp và phát triển được cho những người pháp hữu của chúng ta tu tập, nắm được cái nội dung của đạo Phật bằng con đường tu và học. Thế thì hình thức nè, tổ chức nè, nghi lễ rườm rà không có làm sao mà trở ngại được cái con đường phát triển chánh pháp cả. Đây là ba tầng mình nói về tôn giáo để các vị thấy rằng là điều này rất là quan trọng với người tu Phật chúng ta. Đó là cái sự liên hệ do vì mình đã nói về cái sự nuôi dưỡng từ thức thực đã liên hệ đến điều này. Các vị nghe mệt lỗ tai chưa? Có phát sát trả tới đầu trên xuống dưới không vậy? Thưa các vị là mình không có ngần ngại chi về cái chuyện mà các vị bỏ mình ra đi hết. Mình rất là hoan hỷ. Và mình cũng không hề bận tâm gì về cái chuyện các vị quy hướng về mình, không quy hướng về mình. Mình có quan niệm rằng là trong một đạo tràng 10 người, cái này tâm sự chút nha, 10 người ham học Phật Pháp là đem trái tim đầy lửa của mình ra truyền đạt, rất sôi nổi. Còn nếu cái đạo tràng vài trăm người nhưng người ta không có nhiệt tình tu học thì thưa các vị, cũng là chuyện của người ta. Mình khi đứng trên bục giảng dạy là mình dạy bằng cái năng lực rất là hùng tráng. Tại vì mình quan niệm rằng là nếu có hai ba người học mà mình dạy nó ù lì, nó quệ quải là mình làm hư mình chứ không phải hư người khác. Cho nên lớp học càng ít, càng dạy rất là sôi nổi. Và cái chuyện người ta đến với mình, không đến với mình không quan trọng. Người ta thương không thương không quan trọng. Người ta kính mình không quan trọng. Người ta đến với mình thì âu cũng là cái duyên lành người ta để mình tặng người ta những món quà tuyệt vời nhất mà mình nghĩ. Tức là mình có món quà gì quý nhất mình tặng hết. Còn nếu người ta không đến với mình thì mình xin vẫy tay chào cảm ơn thôi, chứ không có gì mà bận tâm cả. Nói như thế để cho các vị cảm thấy yên lòng, đừng có phải gắn bó chi với thầy Phước Tịnh hết đó. Đang nói về thô với tế rồi nói lan man một vòng quá dài, phải không? Bây giờ hai phần thọ dụng thô tế mình giải thích cái phần này coi như tạm yên đi, giờ tới phần kế tiếp.
Phần thứ hai, đi vô đoạn trừ lậu hoặc bằng thọ dụng. Tôi nghĩ các vị có ghi chép thì ghi chép cũng không có kịp đâu. Nghe còn không kịp, làm sao mà ghi chép kịp. Thưa các vị là mình cũng xin lưu ý điều này nha. Các vị thâu DVD nhưng mà đừng phổ biến nha. Mình sẽ copy mang về Mỹ để cho mấy đứa nó cắt bớt đi những cái đoạn mà mình đụng chạm rất là nhiều, đụng chạm với truyền thống nè, đụng chạm với xã hội nè. Và thầy trò chúng ta còn làm ăn lâu dài lắm chứ không phải một năm đâu. Và nếu đụng chạm thì đập cho mà vỡ đầu. Phải đủ thông minh để biết mình biết người nghe. Do vậy cho nên thu thì cứ thu nhưng mà đừng bao giờ phổ biến. Cho mình xin hết, mình mang về Mỹ. Và thưa các vị là mấy đứa Phật tử mình nó cắt từng cái DVD rất là cẩn trọng. Thế rồi nó phổ biến rồi nó còn phập phồng. Nhất là lịch sử Phật giáo Việt Nam đó. Nó phổ biến xong rồi nó hâm mình, nó nói thầy đừng bao giờ về Việt Nam nha thầy. Tại vì lịch sử Phật giáo Việt Nam thì dạy quá hay. Và thầy nói rất là nhiều điều bằng trái tim nồng nàn của người yêu nước. Thương đất tổ, kính trọng bậc tiền nhân đã bỏ mình giữ nước và dựng nước. Bao nhiêu người đã trải xương trắng máu đào trên cái mảnh đất kia để bảo vệ quê hương gấm vóc, để cho thế hệ con em chúng ta nó có, để nó tự hào. Thế rồi những điều thầy nói thì nó rất là đụng chạm với nhiều người lắm. Cho nên thầy đừng bao giờ về Việt Nam cho chắc ăn. Thầy về con sợ thầy không còn xác để về Mỹ đâu. Và thưa các vị, mình nói rằng là thầy dạy xong rồi thầy về thầy nghe kỹ lắm là thầy cắt bỏ hết đó con. Nói hết đâu mà hết. Mình cười cười nó tại những đoạn nó hay quá thầy bỏ uổng. Cho nên thầy để lại đó thôi. Thế thì các vị nên nhớ nghe. Chị Hà nhớ nghe. Thu thì tiếng thu không có phổ biến. Điều thứ hai, đi vô phần thứ hai đi. Đoạn trừ lậu hoặc bằng tự vấn lúc thọ dụng. Thưa các vị, tự vấn là chi? Cái câu mà các vị cần đặt ra là khi các vị thọ dụng bất cứ thức ăn là một nè, nghe người ta khen hoặc người ta chê là hai nè, hoặc là các vị đọc một trang báo, các vị đọc một thông tin, các vị đọc một cuốn sách, các vị hãy hỏi đây là thiện hay là ác pháp nghe. Câu hỏi này rất là quan trọng. Tự vấn là thiện hay ác pháp. Thiện pháp nó đi vô miệng là chuyện bình thường rồi. Tức là cái thức ăn của mình bỏ vào miệng, nó tàn hại chúng sinh, nó là vay nợ máu của vật loại. Thức ăn bỏ vào miệng, thưa các vị, nó không phải là do ăn cướp của người ta có, mà nó do mồ hôi nước mắt của mình mua, hoặc là nó do của thí chủ cúng dường. Và khi các vị bỏ một miếng thức ăn vào miệng thì các vị nên hỏi rằng là thức ăn này giống như năm lời quán nguyện vậy đó. Thức ăn này có nuôi dưỡng ta không, hay là thức ăn này nó đi vào cơ thể ta là do vì cái sự tham đắm thức ăn, sự thèm khát để thỏa mãn cái nhu cầu của miệng. Tỳ kheo ngày xưa quán chiếu khi thọ dụng thức ăn, thọ dụng áo mặc, thọ dụng sàng tò, thọ dụng thuốc men thì ngài đều đặt ra là thức ăn này dùng để nuôi sống thôi, nuôi sống hình hài này để cho nó đừng chết đói, để duy trì thọ mạng để hành đạo. Món áo này mặc vô để ấm, để đừng có bị nắng nóng, bị lạnh và bị mũi mòng đốt và đưa hình thể ra nó xấu xa. Cho nên cần phải mặc thôi, chứ còn không phải là cái nhu cầu phải đòi hỏi thế nọ thế kia nha. Còn cái nhu cầu ở, thưa các vị, có một cái nhà, có được một chỗ để đi vào đi ra là hạnh phúc rồi. Có một cái chỗ nằm để ban đêm mình không phải đứng hoài là hạnh phúc rồi. Cho nên khi các vị thọ dụng bất cứ một thứ gì mà tâm thức các vị nó sinh khởi cái sự phiền muộn, chê trách, hoặc là đối chiếu với những cái điều kiện các vị ăn ở trong quá khứ mà các vị sinh tâm phiền não, thế thì gọi là khi thọ dụng bất cứ cái thứ chi mình đều quan sát coi nó là thiện pháp hay ác pháp. Quan sát hai phần á. Cái phần đối tượng mình thọ dụng, phần thứ hai là cái tâm thức mình sinh khởi khi thọ dụng. Các vị nhớ điều này. Một là đối tượng thọ dụng, hai là chủ thể thọ dụng nha. Đối tượng là cái món đồ đó, cái nguồn thông tin đó, và hoặc là cái bài hát đó, cái CD đó, hoặc là cái lời nói của người, hoặc là lời khen của người. Tức là những đối tượng thọ dụng bằng miệng, thọ dụng bằng mắt, thọ dụng bằng tai. Đến với các vị
Cái điều đó là từ cái nguồn của nó là ác hay thiện. Nếu cái nguồn của nó là những lời nó tăng trưởng ác pháp trong ta, thì các vị biết rằng những điều này mình nên cắt, cấm chỉ, không cho phép nó tiếp xúc. Ví dụ như mình đọc những thông tin, ví dụ như mình nghe người ta nói trắng, nói đen, nói thị, nói phi, mà nó có thể làm cho mình phẫn nộ, làm cho mình giận dữ, làm cho mình căm thù. Thế thì các vị biết rằng cái nguồn đó nó có cái động cơ từ ác pháp nó đi vô ta. Các vị quan sát điều này, nếu các vị đoạn trừ, các vị cắt nó ra, đừng để cho nó dính với các vị. Thế nào là cắt nó ra? Ví dụ như mình đang mở một cái chương trình TV, cái phim đó nó có cái tính rất là bạo động, nó đi vô tâm thức mình, thì biết rằng là đây là loại thức ăn đi vô bằng mắt, nó sẽ gieo cái nọc độc làm bạo động đó. Mở cái chương trình của phim thấy là phim Hitchcock, tức là cái loại kinh dị đó, mình biết rằng cái phim này thì thấy thì dường như ngon lành lắm đó, coi thì chắc là rất là thích thú, nhưng mà coi chừng coi xong rồi tới chừng nhắm mắt ngủ là thấy mà. Cho nên tốt nhất là cắt cái cục, tắt liền. Đó là quan sát cái nguồn thọ dụng nó đi vô. Thứ hai, quan sát cái chủ thể là gì? Thưa các vị, khi người ta khen một lời, người ta chỉ mặt mình nói một câu có tính cách lên lớp mình, mà điều đó rất đúng, rất đúng, mình phải sửa. Thế thì nó có khởi cái sự phiền giận, bất an, căm ghét, thì mình biết rằng là cái điều này do phản ứng lậu hoặc của mình, nó muốn chống chế cái điều người ta xây dựng, làm cho mình trở thành thiện lành hơn, dễ thương hơn, đời sống tâm linh mình vươn lên phát triển hơn. Thì mình biết rằng là do phiền não lậu hoặc nó che chắn, cho nên mình giận dữ đối với những lời chỉ trích của ta rất đúng. Thế thì mình phải đoạn trừ liền cái tâm gọi là chống chế phiền giận của mình, căm ghét của mình. Còn nếu mà cái nguồn người ta đi vô mà mình khởi sinh cái niềm là hoan hỷ thích thú khi nghe người ta bố thí cúng dường, hoặc là người ta tu tập tốt, mình khởi sinh cái niềm hỷ lạc, thì biết rằng cái nguồn của tâm thức mình nó khởi rất là thiện lành, rất là đáng nuôi dưỡng. Thế thì bước thứ hai, thưa các vị, tự vấn lúc thọ dụng nó hàm nghĩa chi? Các vị luôn canh chừng, luôn quan sát cái nguồn đi vô và cái nguồn từ bên trong đi ra, phân tích hai điều, cái nào thiện, cái nào ác. Ác thì các vị bỏ xuống, thiện thì các vị duy trì, nuôi dưỡng, gọi là phương pháp thứ hai, chúng ta đoạn trừ lậu hoặc bằng thọ dụng. Cách thứ ba là như lý tác ý khi thọ dụng. Thưa các vị, cái phần này là khởi quán nha, khởi quán. Cái phần này là tự vấn thôi, phải không? Khi mình thọ dụng, mình tự hỏi, tức là tra vấn lại mình. Nhưng mà cái phần này thì nó sâu hơn một tầng của tự vấn nữa, là mình luôn quan sát, luôn khởi quán. Ví dụ như các vị thọ dụng một miếng ăn, cho phép các vị khởi tư duy quan sát rằng là cũng là một miếng ăn như thế này, thế nhưng mà ta thì no đủ với thức ăn đang bày biện trước mắt, nhưng mà sẽ có những chúng sinh mang thân phận con người như ta, họ đang đói thiếu, đang cần một chút thức ăn như ta không có. Và khi các vị khởi quán như vậy thì các vị tăng trưởng được tâm bồ đề, tăng trưởng được lòng vị tha, rồi các vị cũng làm cho cái khả năng đua đòi về cái ăn, thèm muốn về cái ăn của các vị tự nhiên nó giảm thôi. Chư tỳ kheo ngày xưa đã làm như vậy. Khi mình thọ dụng bất cứ cái thứ gì, mình nên khởi quán rằng là đây là một loại thức ăn, đành rằng nó không phải là ngon lắm, thế nhưng người ta đã nấu rất là cực nhọc, người ta đã bỏ tấm lòng vào, cho nên bằng cái niềm hỷ lạc tri ân người nấu, tri ân thức ăn, thế thì các vị đang dùng cái năng lực quán chiếu, gọi là trên cái nền tảng của tâm từ, trên nền tảng của trí tuệ, các vị quán sát tất cả những cái nguồn nuôi dưỡng từ bên ngoài đi vô các vị. Từ cái nguồn nuôi dưỡng đó là nuôi dưỡng thức ăn bằng miệng, bằng mắt, bằng tai, vân vân, thì gọi là khởi quán khi thọ dụng và như vậy. Thiền sư Từ Minh ngày xưa, vào một mùa đông, tuyết rơi lả tả và ông ở trong một căn chòi rách. Và ở trên này thì nhà tranh và nó lủng lỗ, cho nên tuyết nó rơi trắng như ngoài lên, mà mang một cái y, cho nên ông đắp cái y co ro mà ông rên ư ử vậy đó. Lạnh quá, rên ư ử, rung lập cập. Và ông cảm thấy sao đời sống của người tu mà nó khổ như thế này. vác xác đi hành cước nơi nọ nơi kia, gặp mùa tuyết đổ và chưa có ghé được một cái già lam nào trú, cho nên là suýt chết trong mùa đông đó. Chợt ông nghĩ tới Đức Thế Tôn ngày xưa, ngài ngồi ngoài gốc cây, mùa đông Ấn Độ nó cực lạnh chứ đâu phải là ấm cúng gì. Thế cho nên là ông an ủi rằng là dù ta có lạnh, nhưng mà so với Đức Thế Tôn là bậc thầy của ta trong quá khứ, bậc tam giới đạo sư tứ sinh từ phụ, ngài con của vua và thân hoàng tử như thế, mà khi đi tu rồi ngài ngồi lạnh lẽo suốt ngoài trời 6 năm như vậy thì ta có nghĩa chi đâu. Thế là ông làm cái bài thơ để mình cố gắng mình nhớ ra viết tặng cho các vị.
Ông làm bài thơ thế này, ta dịch lại rất hay là: nhà ta phên mái rách tơi bời, nền trắng một màu tuyết trắng rơi, giá lạnh toàn thân lòng nghĩ tới, người xưa nhà chỉ bóng cây thôi. Đọc lại: nhà ta phên mái rách tơi bời, nền trắng một màu tuyết trắng rơi, giá lạnh toàn thân lòng nghĩ tới, người xưa nhà chỉ bóng cây thôi. Thưa các vị, mình khởi quán chiếu bất cứ cái sự thọ dụng nào giữa cuộc đời này, tự nhiên các vị làm cho lòng mình nó tràn đầy sự an lạc, tràn đầy từ bi nghe. Và khi có khởi quán thì các vị làm cho năng lực trí tuệ của các vị phát triển, cũng sự thọ dụng. Nhưng mà người ta thọ dụng thì người ta làm chi? Sân si, phiền não, bực bội, bất an. Và cũng sự thọ dụng, nhưng mà ta thọ dụng thì dù dở, dù ngon, dù đẹp, dù xấu thì ta tràn đầy mãn nguyện. Có một hôm, từ trên chùa mình xuống nhà bếp của mấy đứa nhỏ, chùa của mình nó có một cái thất ni viện cho mấy cô nhỏ nhỏ ở. Mình xuống mình thấy cái chị nhỏ nấu ăn mặt mày lọ từ đầu đến tới dưới chân, mà nó ngồi quẹt nước mắt nó khóc. Hỏi sao vậy con? Nếu thưa thầy, con nấu miếng cơm ăn rồi thưa chị của con không ăn, chỉ ngồi chỉ dầm cái chén cơm muốn bể luôn. Mình nói chứ tại sao vậy, em nó nấu cực nhọc mà tại sao con không ăn, con ngồi cũng xăm cái chén cơm con dầm lên đầu nó, tội nghiệp như vậy. Và các vị hình dung rằng là cái điệu của mấy bà già chồng ngày xưa nó là như vậy á. Con dâu nó nấu ăn không dữ, ta cầm cái đũa ta xăm vậy, ta dầm 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 vậy. Tôi không biết ở đây có bà già chồng nào như vậy hay không, nhưng mà chừng như đây là bệnh chung của các bà, nói xấu nhau chút đi. Và chị nhỏ chỉ nói vậy, rồi mình hỏi chị lớn, chị lớn chị nói thì nó cũng hữu lý. Nó thưa thầy, thầy coi, gạo thì ngon, con mua gạo ngon về để nấu các em nó ăn đó chứ. Mà thầy coi nó nấu có miếng cơm mà nó nấu nó nhão như cháo thế này làm sao ăn thầy. Thôi thà nó đừng nấu, để con nấu cũng được, con nấu kiểu này thôi, nấu làm chi. Cho nên con tức quá không biết làm sao, con dầm nó chứ. Thưa các vị, ví như mà chúng ta có được pháp hành trì, khởi được quán thì chúng ta làm chi? Ôi, nó nấu miếng ăn như thế này là quá ư là hạnh phúc rồi, dù nó có nhão nhưng mà mai nó sẽ nấu ngon hơn á. Này, mai em nấu ngon hơn nghe, nay lỡ rồi, cháo này ăn cũng mềm, ăn đỡ phải đau bao tử, cũng tốt chứ. Thế thì thưa các vị, vui cả làng. Rõ ràng rằng là tùy vào sự quán chiếu của các vị, mọi thứ nó đến với các vị đều hỷ lạc cả. Còn nếu các vị không như lý tá ý, không khởi quán thì dù cho cái việc đó nó rất là khả ý, rất là hợp với ý thức của các vị, hợp với cảm xúc của các vị, nhưng các vị cũng kiếm ra chuyện để giằng xéo người ta, để giày dò người ta, để chà đạp người ta đó chứ. Thế cho nên tu tập mà mình đối với mọi sự thọ dụng mà khởi quán được thì các vị đã làm được cái gì? Đời sống tràn đầy hạnh phúc nghe. Đó là bước thứ ba. Thế rồi cái điều này nó liên hệ đến cái điều thứ nữa, đó là chi? Tức là nương tác ý nè, khởi quán nè, để hoàn thiện nhân cách và để xả ly nữa, cũng cùng là một sự việc với nhau. Thế nhưng mà cái cách các vị xử sự đối với cái sự việc đó, nó biểu lộ nhân cách của các vị cao quý cũng không cao quý nghe. Ví dụ nhân cách bình thường của ta là người ta chửi mình một câu, nói nặng mình một tiếng, mình làm gì? Thưa các vị, mình hùng hổ, mình trả lời, hoặc là mình đè bẹp người ta, hoặc trấn ngự người ta, hoặc mình có quyền uy thì mình tác quy tác phúc đến người ta nghe. Thế rồi nếu các vị có năng lực tu, có sức nội tỉnh,
thì cái việc xâm phạm của người ta, xúc não của người ta, làm nhục của người ta đến với các vị có khả năng là mỉm cười và lòng không có sinh khởi một ác niệm là một, cái sự phản ứng của các vị vô cùng đầm thắm dễ thương là hai. Thế thì hai con người đó mình đặt lên cân thì con người nào cao quý? Cái cách hành xử rất là trượng phu quân tử, rất là nhẹ nhàng đối với cái kẻ xúc não mình mỉm cười, không bận tâm gì cả, chỉ là bậc quân tử là một, hiền nhân là hai, họ mới làm được điều này nhé. Không có năng lực quán chiếu, không có tâm từ bi, không làm được điều này. Người ta một trả một thôi. Tức là anh xử với tôi ra làm sao, tôi xử với anh làm vậy. Và mục sư Martin Luther King có một câu hay lắm. Ông nói rằng là đối với kẻ thù mà ta trả thù lại thì chứng minh rằng ta ngang ngửa kẻ thù. Cho nên chỉ có những tâm hồn cao quý mới có thể trả thù cho người thù của ta bằng sự thương yêu và tha thứ. Anh tha thứ được người không có hàm nghĩa rằng là anh thua thiệt nhé. Tha thứ được người lòng không có chút vướng bận và không có hiềm hận gì khi gặp mặt, khi nhớ về người, chứng tỏ một điều là lòng anh tràn đầy sự cao quý. Anh mới vươn lên tầm cao hơn người ta, bằng không thì cá mè một lứa như nhau. Người ta thù tôi thù lại, người ta ghét tôi ghét lại. Người ta nói nặng tôi một lời, tôi nói nặng là một lời. Thì như nhau, có gì hơn nhau đâu. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là nếu có tác ý, nếu khởi quán thì các vị hoàn thiện được nhân cách của các vị. Nhân cách phần đầu là nhân cách cao quý nghe. Sau đó đạt đến mức độ là các vị xả ly toàn bộ những sự thọ dụng với các vị, không dính vào tâm thức ta, không rớt vào làm những hạt mầm chủng tử để mình xin đi xin về. Cho nên ngang đây thì các vị mới có thể đoạn được phiền não lậu hoặc. Bằng không thì dù mình có tha thứ cho người ta tạm thời do vì sĩ diện nha. Tại vì ở giữa lúc bàn quan thiên hạ người ta chửi một câu mà không tha thứ thì còn mặt mũi chi, mình là người lớn. Do vậy cho nên tha thứ thì cứ tha thứ, nhưng mà lòng của mình nó còn tràn đầy phẫn nộ, giận dữ. Sự căm ghét nó còn lưu lại cái hạt mầm để làm chi? Gần nhất là để mai kia mốt nọ có cơ hội mình trả thù là một cách rất thâm độc. Nó là cái hạt mầm nó lưu để rồi nó hiện khởi. Và nếu không có cơ hội gặp thì thưa các vị, trong tương lai làm ân oán với nhau ạ. Do vậy cho nên thưa các vị, từ cái chuyện xả ly, tác ý khởi quán, để rồi các vị đoạn trừ sạch nhẵn hạt giống lậu hoặc. Đây là ba phần chúng ta nói đến cái phần B của vấn đề. Đi thêm một phần nữa là ứng dụng thực tiễn pháp hành vào đời sống nè. Phần này mới quan trọng nè. Phần C của vấn đề, ứng dụng thực tiễn pháp hành vào đời sống. Cái nền đầu tiên mình thưa với các vị là luôn quan sát sự thọ dụng để phát triển năng lực tu nha. Luôn quan sát sự thọ dụng. Các vị hình dung rằng là cuộc đời mình tới bao giờ mình chấm dứt sự thọ dụng? Chỉ có lúc nằm trong hòm ta đóng đinh thì các vị mới không còn thọ dụng nha. Trải dài theo đời sống chúng ta, từ lúc bé thơ cho tới trưởng thành, cho tới già, cho tới chết, thưa các vị, là một cái chiều dài của sự thọ dụng. Không có cách nào mà cắt ly được sự thọ dụng để tồn tại cả, vì sự thọ dụng nó làm thành thọ mạng, làm thành cảm xúc, làm thành ý lực và làm thành dòng nghiệp thức mà. Thế thì ngoài cái chuyện thọ dụng, đối với môi trường đời sống, cái chuyện vô cùng quan trọng là các vị đang thọ dụng lời khen tiếng chê, thọ dụng hạnh phúc đời sống gia đình, thọ dụng một câu điện thoại con em nó gọi về nghe. Thế thì thưa các vị, trong mọi phút giây của cuộc đời, lúc nào ta cũng tiếp xúc với đời sống thì lúc đó ta đang thọ dụng à. Mà nếu các vị không khéo thì các vị làm cho phiền não phát sinh ngay hiện đời rất dễ. Chỉ cần nó gọi một cú điện thoại từ xa về, nó hỏi chứ bố khỏe không? Khỏe. Nó thôi nghe, con biết khỏe được rồi, cúp điện thoại cái cụp. Rồi ai làm gì nhau. Thế thì ngay thọ dụng một cú điện thoại thôi là mình sinh phiền não rồi. Cái thằng con mất dạy, phải không? Mình trông nó 3 tháng, nếu mà điện thoại về, nó chưa kịp cho mình hỏi câu nào, nó cúp điện thoại, nó nói, nó biết mình khỏe là đủ rồi. Thế thì còn nghĩa lý gì?
ngay một câu gọi điện thoại thôi là ta có thể xin phiền não. Rồi mình đi làm về mệt ngất ngư, vừa bước vô cửa nhà chị vợ với chóng nạnh vậy, rất ư đành đá phải không, giờ này mới về, ông đi đâu mà giờ này ông mới về. Cái thọ dụng đó các vị có thể nổi phiền não được không vậy? Cái này chỉ chống chứ không phải tự chống đâu nghe. Phiền não ngay thưa các vị, không có cách chứ không phiền não cả. Điều này nó minh chứng thưa các vị là các vị luôn quan sát trong cái sự thọ dụng, từ mắt đi vô, từ tay đi vô, từ cách tiếp xử của người, để các vị nâng tâm thức của các vị lên chiều cao của sự tu tập. Cùng một sự thọ dụng, nếu ta có tu thì thưa các vị, ta coi mọi điều kiện đến với ta là cơ hội để ta làm thăng hoa đời sống tâm linh nhé. Thế rồi cũng cùng sự thọ dụng, không có tu thì những cơ hội đó ta coi là cơ hội chi? Cơ hội phát sinh phiền não, cơ hội làm trái ý nghịch lòng, cơ hội để ta giận dữ, ta bất an. Ta coi mọi thứ là nghịch cảnh cả. Nghịch cảnh cả. Về tới nhà, thấy ngổn ngang tâm thứ, bực mình vô cùng là một loại nghịch cảnh đối với cái nhà vung vãi như bãi chiến trường. Trong khi đó, cũng là cái tình trạng đó, nhưng mà các vị khởi quán hoặc là các vị tiếp xúc nó bằng cái trái tim khác đi, bằng sự suy nghĩ khác đi, thì cái bãi chiến trường của con mình quậy phá đó trở thành cái chi? Niềm hỷ lạc ạ. Câu chuyện của Mỹ nó viết hay lắm. Anh chàng kia đi làm về, anh thấy cả một cái sân ở trong nhà luôn. Này là ngựa, này là xe, này là đồ chơi, đủ mọi thứ. Anh bỏ tiền anh mua cho hai thằng con anh, nó vung vãi như là một bãi chiến trường. Anh giận quá, anh lượm con gấu nè, lượm chiếc xe đạp nè, lượm món đồ chơi, anh liền vào thùng rác, đùng 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 đùng, tức quá mà mình mua về cho nó chơi. Mà con nít thưa các vị, nó chưa hề bằng lòng với tất cả những thứ đồ chơi các vị mua về nghe. Nó chơi chừng một chút thôi là nó tháo ra nó làm lại. Ai có nuôi con nít thì biết điều này, tôi đâu có nuôi nít đâu. Tôi suy nghĩ thế thôi. Và đúng hay là không đúng? Quá là thầy Phước Tịnh không biết nhiều việc vớ vẩn lắm nghe. Tại vì mình quan sát thôi các vị, chứ không có chi khó hiểu cả. Rồi trở lại cái chuyện đó, nổi cơn thì nổ vô cùng, lòng hắn như cháy. Thế rồi có ông già hàng xóm, ông bước ra ông lượm từng món, ông xếp đàng hoàng, ông để ngăn nắp. Ông nói này, con trai à, 20 năm về trước ta cũng lâm vô tình trạng này, ta rất giận dữ khi ta đi làm về. Thậm chí, con có biết không, cái mảng tường ta sơn vô cùng đẹp đẽ, đi làm về, nó lấy nguyên bằng tay lò, nó ịn vô từng đớp, đớp như trời, nó vô cùng lý thú. Và cửa kính của ta thì đừng hòng mà lau được sạch mất công. Rồi đồ đạc ngổn ngang như chiến trường thế này. Thế nhưng bây giờ 20 năm sau, ta thèm một cái không khí như vậy, không có. Con có biết không, nó lớn rồi, nó chắp cánh nó bay rồi, nó chừa lại cái tổ trống, chỉ có ta với chim già ở thôi. Hằng ngày ta mơ ước là được nghe tiếng trẻ nó khóc, không có con ơi. Thưa các vị, thế rồi anh chàng nghe, anh chàng hối hận vô cùng, hóa ra là như vậy. Rồi từ câu chuyện dễ thương đó trở lại, chứ không phải mình dẫn các vị đi nha. Thưa các vị, cả một đời ta, một chuỗi dài đó là sự thọ dụng. Nếu khéo thì các vị làm cho sự thọ dụng của mình thành cái chi? Thưởng thức nó, làm thành một niềm vui, sự phúc lạc, nuôi dưỡng đời sống ta. Vụng thì chi? Thưa các vị, nó trở thành sự hủy hoại, tàn phá ta, làm cho ta giận dữ, sân si, cuồng nộ. Một chuyện đó là như vậy. Đây là điều đầu tiên các vị ghi nhận rằng là hãy luôn quan sát sự thọ dụng để làm tăng trưởng năng lực tu nghe. Hãy coi mọi việc đến các vị là chi? Là điều kiện để phát triển năng lực tu. Và như vậy thì ta có được vô vàn điều kiện để phát triển cho cái sinh hoạt tu tập của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hướng ngoại. Thưa các vị, là khi quan sát mọi sự thọ dụng á, các vị cần đặt nó trên cái nền của tâm từ á. Mình vừa nói là đời sống mình trải dài dưới chân cho tới chết là sự thọ dụng liên tục. Mà mỗi sự thọ dụng nó có thể tặng cho các vị một món quà hạnh phúc, hoặc là nó có thể tặng cho các vị một món quà của sự trêu chọc để các vị giận dữ, bất an, căm ghét và thù hận á. Thế thì những điều này
Tức là năng lực quán chiếu của các vị nó có thể đổi thay cùng không. Nó có thể cho các vị món quà để các vị hạnh phúc, hoặc là nó hiến tặng cho các vị một cái sự căm thù giận dữ hủy diệt các vị từ trên cái nền quán chiếu. Và nền quán chiếu đó, nếu các vị đặt nó trên cái tâm từ thì các vị làm được việc này. Lòng thương yêu luôn có mặt, khởi quán nó là trí tuệ nghe. Nếu mọi việc đến với các vị khởi quán chỉ bằng trí tuệ không mà thiếu tâm từ, thưa các vị là mình định hướng vào phiền não phát triển đó. Còn nếu trên cái nền trí tuệ mà có tâm từ thì các vị định hướng được cho cái sự trỗi dậy lớn mạnh và củng cố được cái năng lực Bồ Đề Tâm để tu tập. Thế cho nên cái nền tâm từ rất là quan trọng. Điều thứ ba, điều này cũng rất cần đây. Hãy quy chiếu mọi tác động nghịch ý thành quán pháp. Thưa các vị, đời sống mình nó không phải là cái chuyện người ta trải thảm đỏ người ta đón mình nhé. Không phải mà việc đến với mình đều hài lòng thích ý cả. Thế thì người thông minh biết tu tập thì họ luôn quan sát mọi cái trái ý nghịch lòng, cái khó chịu trở thành cái điều kiện để họ họ tăng trưởng. Một là tăng trưởng từ bi tâm, hai là tăng trưởng nhẫn lực ạ. Ví dụ như cái công trình làm đạo chúng ta đang mở ra bằng cái trái tim rất là nhân hậu, mình mong muốn là mang cái món quà hiến tặng cho mọi người. Thế rồi trong một cái cộng đồng tu hoặc là một nhóm huynh đệ của mình tự nhiên có cái tên nó phá bỉnh, chuyện này nó dễ phát sinh lắm nghe. Ví dụ như tổ chức chừng 20 người thôi, các vị làm bằng một cái trái tim tràn đầy lửa của các vị đối với công trình tu, các vị mong muốn cống hiến công sức của mình, tài lực của mình, trí tuệ của mình cho cộng đồng đó để họ phát triển năng lực tu. Thế rồi phát triển được vài ba tháng gì đó, sao có một cái tên nó nổi chứng, là nó làm chi, nó quậy phá nè, nó làm chia rẽ tổ chức nè, nó quay lưng lại, nó đánh phá mình, nó nói xấu mình, đủ thứ chuyện đó. Nó làm cho lỡ dở hết cái công trình mà mình gây dựng. Thưa các vị, trường hợp đó nó có thể xảy ra nghe. Các bậc thầy làm đạo cũng lâm vào tình trạng như vậy, chứ đừng tưởng rằng các Phật tử ham tu giúp cho người nọ người kia tu lôi kéo họ về mà yên đâu. Chuyện nó phải như vậy thôi, trần thế này nó luôn xảy ra chuyện như vậy. Mà khi có sự việc như vậy xảy ra thì các vị luôn quán chiếu mọi cái nghịch cảnh kia, mọi cái sự đối kháng kia nó trở thành một quán pháp thọ dụng cả. Thế nào là quán nó trở thành quán pháp để thọ dụng? Thưa các vị, mình hãy nhận diện những cái điều kiện ngược như vậy tác động vào mình. Điều thứ nhất là gì? Thử thách cái năng lực của mình tới đâu để có thể vượt ngang qua ngang. Điều thứ hai, làm cho mình đầy nhẫn lực. Điều thứ ba, làm cho trái tim nhân hậu của mình giàu hơn. Và khi các vị quan niệm rằng mọi việc thất bại đến với các vị không phải là cái điều đáng chán, mà nó là những bước đường, những nấc thang cần phải đi ngang qua để thành tựu bản nguyện của ta cao hơn. Đó là mình nói cái việc hướng ngoại nhìn ra về những việc ta thọ dụng. Hướng nội, thưa các vị, mình tu tập tâm hành của mình nó vô cùng trở chứng cho nào, nó phải bình yên không ấy. Nó trở chứng là sao? Nay thì nó nghĩ rằng ồ cái pháp hành trì này rất tuyệt vời đây. Hoặc là gần nhân tình hơn, ồ cái ông thầy Phước Tịnh này ông nói nghe được đây, có bộ học với ông khấm khá đó. Thế rồi vài ba hôm tự nhiên nó trở chứng, nó nói cái ông thầy này vớ vẩn, học với ông thầy khác thì chắc ăn. Thưa các vị, tâm thức ta nó luôn thay đổi như trong chóng sành sạch, nó không có dừng lại đâu nghe. Nay thì nó ham tu, rồi mai thì nó nổi chứng, nó không buồn tu nữa, nó tung hê hết mọi thứ. Thế thì trong cái tình trạng như vậy, nếu các vị là những người có cái tấm lòng thiết tha đối với con đường tu thì các vị nên làm một điều là hãy coi những cái việc đổi thay sành sạch của tâm thức mình đó là một đối tác để cho mình quan sát nó. Mình sinh khởi cái niệm lực kiên cố hơn để tu tập. Tóm lại, có hai phần hướng ngoại, hướng nội chi. Các vị luôn nắm vững cái bản chất tâm luôn ham tu của các vị, quan sát mọi thứ dù mọi nghịch cảnh nó xảy ra, nhưng hãy coi đây là những bước đường rất cần thiết ta phải vươn tới, phải đi ngang qua, phải bước qua nó để lên cao hơn.
Đây là cái gợi ý. Hãy quy chiếu mọi tác động nghịch ý trở thành quán pháp thọ dụng.
Cụ thể hơn nữa, ví dụ như trong đời sống gia đình, cái vị mà rất ham tu, thế rồi gặp cái bà vợ hoặc ông chồng không ham tu, thì chuyện gì phát sinh? Ai đã gặp tình trạng này? Chắc nhiều lắm, nhiều lắm. Thường nó như vậy. Điều này nó xảy ra thì điều thứ nhất là mình nên quan sát lại mình nghe. Có khi cái sự vụng về của mình á, cho nên mình đẩy đối tượng là người thân của mình lâm vô cái tình trạng họ ghét, ghét đạo, ghét con đường tu của mình. Nên quan sát mình trước tiên. Nếu mình đủ khôn ngoan, khéo léo, cái cách trị sự của mình không có đến nỗi làm cho người ta hoảng sợ lo âu. Thông thường thì vợ mà tu thì ông chồng cũng sợ lắm, sợ mất chứ không có chi. Và ông chồng tu thì bà vợ bà cũng sợ lắm, sợ mất. Thế cho nên cái điều đầu tiên các vị nên nhận diện lại cái cách xử sự của mình để có thể làm dịu đi cái tình trạng căng thẳng. Điều thứ hai, các vị nên quan sát rằng là mọi việc nó xảy ra đều có cái nguyên nhân sâu xa của nó. Có khi trong quá khứ mình đã từng gây rất là nhiều cái trắc trở cho đời sống nhiều người xung quanh, cho nên bây giờ mình muốn đi con đường lành, muốn thành tựu được con đường tu tập, tự nhiên mình bị rất là nhiều cái quan gia trái chủ, nhiều cái khó khăn nó chặn lối, thưa các vị. Và nếu sự việc này xảy ra, thưa các vị, thì các vị nên quan sát rằng là đối tượng này không phải là kẻ thù nghe, mà là người gây cái tác nhân để chúng ta làm cho cái bản nguyện chúng ta càng ngày càng dày. Người kia không phải là kẻ ác, người kia là người hộ đạo, là người làm cái tác nhân nghịch duyên để cho chúng ta làm cho cái năng lực bồ đề tâm chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, càng dày thêm. Thế thì mình không căm thù, không quá ghét, không có cảm thấy khó chịu, thì ngay tức khắc các vị đã giải trừ được cái tâm xung đột nơi các vị trước đã rồi. Chưa nói gì tu giỏi, mình không cần coi người đó là kẻ thù, là người nghịch duyên, thì các vị đã hóa giải được cái sự xung đột nơi nội tâm các vị. Nếu ta không làm được điều này, không hóa giải được điều này, không làm cho tâm ta bình an được, thì thưa các vị, dường như ta nhận chìm đời mình trong nỗi khổ ạ. Tại vì mình thù oán người xa kẻ lạ thì còn cho phép, một năm gặp họ vài lần hoặc cực chẳng đã lái xe đi vào đi ra mới gặp. Còn nếu các vị ghét ngay người trong nhà thì các vị làm sao sống? Đi vô đi ra gặp hắn, đi vô đi ra gặp hắn, trốn đường nào? Thôi thì thôi không được, mà ở thì như sống với kẻ thù, thế thì mình tự giết mình rồi nghe. Cho nên rất thông minh đổi thay cách nhìn lại để làm cho lòng mình dịu, lòng mình nó không còn căm ghét thù hận. Hãy coi đối tượng kia là một tác nhân rất là thành ý giúp cho mình trên con đường tu ạ. Điều thứ hai, khi các vị có thể làm được một điều, đó là mỗi tối các vị thiền tọa công phu, hoặc là các vị nằm dài các vị công phu để tránh tình trạng người ta cảm thấy bất mãn khi các vị tu, thì các vị có quyền nằm thiêm thiếp đắp mền lại tới ngay tận gần cổ nằm thưởng thức cái hương vị ấm của mình, vừa tu có trời biết cho ai biết. Thưa các vị, mình có cái bệnh là mình thích thiền nằm chứ mình không thích thiền ngồi nhé. Cực chẳng đã những ngày tu là mình vác xác lên đây, chứ thường thường mình nằm dài à, đắp mền lên tới ngang cần cổ nằm thưởng thức vậy, nằm tu thiền nằm cho nó khỏe. Và cái quan trọng là nằm mà đừng ngủ, nằm đừng chìm trong cái tình trạng hôn mê và vô ký. Và khi các vị đắp mền như vậy, các vị nằm, các vị không có làm cho người ta kinh sợ về cái chuyện là ngồi tu cả ngày. Rồi các vị nằm, các vị làm chi? Khởi quán hoặc là niệm thần lực Quan Âm, mong cái năng lượng lành yêu thương này phủ trùm đời sống người thân mình để thay đổi tâm thức họ. Và mình kiên trì làm điều này, rồi các vị sẽ thấy họ đổi thay một cách rất là dễ thương nha. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai hay hơn nữa, khi gặp cái tình trạng thọ dụng như vậy, là cách gì? Cách này hay lắm mà không biết các vị có làm được không? Thưa đại chúng, là mình có cái chú đệ tử, chú đó tướng tá thì vô cùng là hiên ngang kỳ vĩ, mà vợ ăn hiếp thì cũng đã luôn. Bự con to xác, nói ra thì gầm gừ như sống dậy, thế nhưng mà vợ nó biểu ngồi, phải ngồi biểu đứng mà đứng ạ. Chứ chi mà bị ăn hiếp mà cảm thấy hạnh phúc thì tha cho. Thế nhưng bị ăn hiếp mà lại lòng lại tức mới là chuyện đáng nói chứ. Thế rồi nó hỏi mình, thăm vấn mình, thưa thầy, thầy có cách gì thầy dạy con? Hỏi dạy con cái gì? Dạy con muốn trị bà vợ con. Nó ô cha, đừng có ham, làm kiểu đó không được đâu. Và con đã nhớ rằng là đối với vợ, đối với phái yếu, con thắng người ta là con thua đó. Mà con thua lại con thua dĩ nhiên rồi. Hỏi chứ sao thầy nói kỳ vậy? Nó này con có biết không, con thắng vợ con. Vợ con nó rủ người ra, nó nằm dài, nó khóc, nó bỏ ăn. Thì con phải năn nỉ, ta thua rồi. Thôi thua trước đi cho chắc ăn con. Nó thưa thầy, con thua nhiều năm rồi, bây giờ thầy phải làm sao để cho con có thể hết đi cái bực bội tức tối trong con. Mình cười ngáo rồi, nó có cách rất hay con. Thế nhưng mà con làm được hay không là còn lại chuyện nha. Khi con thọ dụng cái lời đanh đá vợ con, nó xỉ vào mặt con, nó quạnh quẹ con, nó tra tấn con á, con mỉm cười. Con hãy nhận diện những cái tâm hành đang sinh đang khởi trong con. Khi thọ dụng bất cứ cái sự trái ý nghịch lòng nào thì trong đây nó làm gì? Nó cuồn cuộn, nó nổi lên như là nó chẹn ngang cổ họng mình, muốn nín thở. Thì cái điều quan trọng là con không cần phải lắng nghe, con mỉm cười con nhìn, nhưng mà con quay con mắt tâm con nhìn ngược lại cái trạng thái cảm thọ, cái sự xúc động, sự căng thẳng, sự bất an nó đang lên. Con hãy nhận diện nó thôi, không cần làm gì cả. Hãy mỉm cười nhìn nó, ô mới đang lên nè ha. Cái sự khó chịu nè, sự giận dữ nè, sự bực bội nè, sự tức tối khi bị vợ hiếp nè, vân vân. Con hãy nhận diện và điểm danh từng tên nó đang lên, rồi con sẽ thấy đổ thà. Thế rồi nó nghe lời mình, đầu tiên nó nói khó vô cùng thầy. Con làm bộ mỉm cười nhưng mặt con nhăn nhân ớt. Thế rồi lần thứ hai, lần thứ ba từ từ nó dịu đi. Tiếp tới một hôm con cảm thấy rằng mọi cảm thọ xung đột khởi lên khi con bị vợ sỉ vả chanh chua vậy, tự nhiên nó bay mất. Cái con mỉm cười con thưởng thức cái trạng thái, cái tình huống mà bị vợ quạnh quẹ thế này, con cảm thấy dường như là nó ngọt ngào chứ nó không còn đáng ghét nữa. Cũng cái mặt đó ngày xưa mình ghét cay ghét đắng. Thôi thì thôi không được, mà ở thì bị hạnh hạ, bị quạnh quẹ. Mà con rất là giận dữ. Thế rồi bây giờ con nhìn thấy cái nét đanh đá của chị gì như quá dễ thương. Nó ồ, thế là con làm sao? Thế con bước tới con ôm chị vào lòng, nó nói em có làm chi thì làm, nhưng mà dường như anh chưa bao giờ cảm thấy lòng bớt đi sự yêu thương đối với em như những ngày đầu anh cưới. Cái chị còn ngẩn ngơ, chị sờ đầu coi có bị nóng không. Thế rồi sau đó tự nhiên là anh thay đổi thái độ một cách tự nhiên thôi. Chị vợ chị dịu ra, chị mềm ra, chị dễ thương ra. Mình cười hỏi chứ chắc nó hết phép rồi, nó không còn phép gì trị con nữa. Nói giờ đúng thầy, hết phép rồi, giờ phải chịu thua thôi. Tự nhiên nó rất hài hòa. Và từ cái câu chuyện kể cho vui rồi trở lại ngay. Thưa các vị, không thể đòi hỏi được trần đời này tặng cho các vị những cái điều khả ý, tức là những điều thích thú, hài lòng, vừa ý nghe. Mà hãy đòi hỏi rằng là các vị có năng lực quan sát, có nỗ lực tu, thì các vị có thể thay đổi mọi thứ thọ dụng trong trần đời này, nó chuyển thành pháp cả, chuyển thành pháp tu cả. Đây là hai điều. Cuối cùng có một cái kết luận ở đây là một kết cái ni là hả, hồi hướng ha, có thể là trễ giờ chút rồi đó, kể nó. Ý thứ nhất, thưa các vị, là mình nên tập như các bậc thánh là hãy luôn mãn ý với tất cả sự thọ dụng mình đang có thôi. Cái nhà của mình, cái áo của mình, cái khăn của mình, cái xe của mình, đời sống của mình, thậm chí cái thọ dụng này nữa cũng nên mãn ý với nó, hài lòng với nó. Đừng chê nó sao nó không được đẹp, đừng chê nó tại sao cái mũi nó tẹt thế này, nó không có cao như Mỹ. Thưa các vị, đừng chê là tại sao ta già thế này, thưa không quan trọng nữa. Khi các vị rất mãn ý với tất cả những cái điều kiện thọ dụng thì các vị liền có hạnh phúc á. Đừng có mơ ước cái gì khác của ta cả. Ta có cái gì, ta rất hài lòng với cái đó, hạnh phúc với nó, hạnh phúc với ngôi nhà ta đang có. Thậm chí các vị cư sĩ thì lỡ vướng phải cái bà vợ mà rất là dữ tợn, cũng rất hạnh phúc với cái chuyện bà như sư tử, không sao cả. Rồi các vị sẽ thấy là nó đổi thay thôi. Khi các vị đối kháng, các vị đề phòng, các vị căm ghét thì nó tăng lên cái lực đề kháng càng mạnh.
Khi các vị bắt đầu hài lòng với những điều kiện đang có, thì hoàn cảnh nó đổi thay nha. Thân tâm ta đổi thay, hoàn cảnh đổi thay, người thân ta đổi thay. Chữ này ai có tu thì nhận ra ngay. Điều thứ hai, đó là luôn quan sát. Tất cả tâm hành sinh khởi khi thọ dụng. Kết luận A nét thôi. Và dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Học được mấy phần rồi. Một là đoạn trừ bằng tri kiến. Hai đoạn trừ bằng phòng hộ. Ba đoạn trừ bằng thọ dụng. Chắc đủ vốn rồi. Khóa tu học ba món thôi. Để dành. Thầy giờ mời hội hướng. Chúng sinh vô biên thệ. Vô tận thế nguyện đồng Pháp môn vô lượng thế nguyện hồng Phật.